Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại pháp luân công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về việc các loại thuốc gây tổn hại thần kinh được thêm vào thức ăn của học viên pháp luân công tại nhà tù nữ Thành Đô. Ngoài ra, còn có thông tin về một cư dân Hắc Long Giang qua đời sau khi bị cảnh sát liên tục sách nhiễu. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, các loại thuốc gây tổn hại thần kinh được thêm vào thức ăn của học viên pháp luân công tại nhà tù nữ Thành Đô. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Một tù nhân ở nhà tù nữ Thành Đô, người tham gia bức hại các học viên pháp luân công đã tuyên bố, các học viên pháp luân công chưa chuyển hóa khi đến đây sẽ bị rối loạn tâm thần khi rời đi. Lãnh đạo nhà tù sẽ không bao giờ cho phép các vị rời khỏi đây một cách bình thường, trừ khi các vị từ bỏ đức tin của mình. Nhà tù nữ Thành Đô trước đây được gọi là nhà tù nữ Xuyên Tây. Nó từng được đổi tên thành nhà tù Tân Giang và sau đó lại đổi tên thành nhà tù nữ Thành Đô vào năm 2006. Đây là nơi giam giữ các nữ học viên pháp luân công ở tỉnh Tứ Xuyên. Học viên bị giam ở đây bị đánh đập, sốc điện, còng tay, chói, bức thực, ép cho uống thuốc lạ, châm kim, úp mặt vào tường, biệt giam, phơi mình trong thời tiết giá lạnh vào mùa đông hoặc trong cái nắng như thiêu đốt vào mùa hè, phải đứng nhiều giờ, cưỡng ép lấy máu và người nhà không được vào thăm. Theo thông tin mà Minh Huệ Net thu thập được, kể từ khi cuộc đàn áp pháp luân công xảy ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, có ít nhất 21 học viên đã bị bức hại đến chết tại nhà tù này. Ít nhất 11 người trở thành tàn phế hoặc rối loạn tâm thần do hậu quả trực tiếp của việc bị tra tấn. Tháng 1 năm 2019, tù nhân Dương Xuân Hoa nói với học viên Hồ Nhuận Liên ở khu số 4 rằng lính canh trong ca trực có ý định chuyển một loại thuốc lạ cho tù nhân Phó Mẫn. Tù nhân Phó được giao nhiệm vụ giao đồ ăn cho bà Hồ trong phòng giam của bà vì bà Hồ không được phép ăn ở căng tin. Tù nhân này cho các viên thuốc vào một chai nước nhỏ và thêm chất lỏng vào thức ăn của bà Hồ. Thuốc cuối cùng đã khiến bà Hồ bị rối loạn tâm thần. Một học viên khác cũng nhìn thấy tù nhân Phó bí mật cho một viên thuốc vào một cái chai nhỏ. Khi tù nhân Phó nhận ra mình đang bị người học viên theo dõi, bà ta nhanh chóng giấu chai đi. Tất cả học viên ở khu số 4 khi cự tuyệt từ bỏ tu luyện pháp luân công đều bị phát thuốc không rõ nguồn gốc. Lính canh cho rằng các học viên bị bệnh sau đó hướng dẫn tù nhân hòa tan những viên thuốc gây tổn hại thần kinh trong nước và thêm chất lỏng vào thức ăn của học viên. Theo thời gian, tinh thần nhiều học viên trở nên không ổn định và cuối cùng bị buộc phải từ bỏ pháp luân công. Tù nhân Lưu Văn Trân nói với một học viên, các học viên pháp luân công chưa chuyển hóa khi đến đây sẽ bị rối loạn tâm thần khi rời đi. Lãnh đạo nhà tù sẽ không bao giờ cho phép các vị rời khỏi đây một cách bình thường, trừ khi các vị từ bỏ đức tin của mình. Vào tháng 2 và tháng 3 năm 2019, học viên này đã đích thân chứng kiến tù nhân Lưu và các tù nhân khác bỏ một viên thuốc vào một chai chứa đầy nước, rồi trộn chất lỏng đó vào thức ăn được đưa cho học viên Bành Thế Quỳnh. Khi bà Lan Hương Hoa được đưa vào tù, đội trưởng đội số 4 nói, trong vòng chưa đầy 6 tháng nữa, tình trạng của bà sẽ giống như lần trước. Kết quả là, vào thời điểm được thả ra khỏi nhà tù nữ Thành Đô, tinh thần của bà Lan trở nên không ổn định. Bà đã hồi phục sau khi tiếp tục tu luyện pháp luân công, nhưng chưa đầy một năm sau, bà lại bị bắt và kết án. Nhiều người nhìn thấy tù nhân Lưu và các tù nhân khác hòa thuốc vào nước và có người hỏi họ đang làm gì. Người tù này chỉ vào bà Lan và ra hiệu rằng thuốc đó dành cho bà. Tù nhân thường cho thuốc vào nước uống của bà Lan vào buổi sáng, rồi cho vào bữa trưa và bữa tối của bà. Thức ăn của bà được chuẩn bị riêng với lý do là bà được cung cấp thêm thức ăn. Hai học viên đã nhắc bà Lan chú ý đến bữa ăn của mình trong hai lần khác nhau, nhưng bà không phản ứng. Không rõ liệu thuốc có tác dụng với bà ấy hay không. Nhưng ngay sau đó, tinh thần của bà trở nên bất ổn. Tin tức thứ hai, một cư dân Hắc Long Giang qua đời sau khi bị cảnh sát liên tục sách nhiễu. Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Bà Thanh Xuân Hoa, 52 tuổi, cư dân thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang, đã qua đời vào tháng 8 năm 2023 sau nhiều năm chịu bức hại. Chỉ bởi đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà Thang Xuân Hoa cho hay, Pháp Luân Công đã giúp bà phục hồi sức khỏe và có một cuộc sống không bệnh tật. Bà bị bệnh thận nặng từ khi còn trẻ và tình trạng ngày càng xấu đi theo thời gian. Dù bà phải dùng nhiều loại thuốc mỗi ngày để kiểm soát các triệu chứng nhưng không giúp ích gì. Những đau khổ về thể xác cũng khiến bà trở nên cáu kỉnh và bồn chồn. Bà bắt đầu ghét giao tiếp xã hội và không bao giờ cười vui. Chồng và các con bà đều rón rén đi xung quanh bà, sợ sẽ chọc giận bà. Họ cũng để bà tự do làm mọi việc. Mặc dù vậy, bà vẫn cảm thấy vô vọng và tự hỏi liệu mình có bao giờ nghe thấy tiếng cười trong nhà mình không. Cha mẹ bà cũng lo lắng cho sức khỏe của con gái và đi khắp nơi tìm cách chữa trị cho bà. Tình cờ, mẹ bà Thang là bà Đường được tặng một cuốn Chuyển Pháp Luân vào năm 2010 và khuyên con gái đọc sách. Ban đầu bà Thang không để tâm đến điều đó vì bà không tin Pháp Luân Công có thể giúp bà phục hồi sức khỏe. Mẹ bà Thang bắt đầu đọc cuốn sách và khỏi bệnh chỉ sau một tháng. Bà Thang đã rất ngạc nhiên trước sự hồi phục kỳ diệu của mẹ mình và cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 15 tháng 7 năm 2010. 3 tháng sau, bệnh thận của bà Thang biến mất mà không cần điều trị. Lần đầu tiên sau 20 năm, bà được trải nghiệm cảm giác không bệnh tật. Chồng và các con bà rất vui mừng và ngôi nhà của họ lại tràn ngập tiếng cười. Bà Thang đã có thể tự chăm sóc bản thân, làm việc nhà và trông coi cửa hàng tiện lợi do gia đình quản lý. Nhiều người dân địa phương thường lui tới cửa hàng tiện lợi của bà đã chứng kiến những thay đổi đáng kể của bà và nhận ra rằng Pháp Luân Công không giống như những gì được mô tả trong tuyên truyền thù hận của chế độ Cộng sản. Bà Thang và mẹ bà cũng nỗ lực để giúp mọi người nhìn thấu những lời dối trá của chế độ và phải công nhận sự tốt đẹp của Pháp Luân Công. Mẹ bà Thang bị bắt vào năm 2022 chỉ bởi nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Sau đó, bà cụ được thả ra, nhưng bà cụ và con gái đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm tới. Công an thường sách nhiễu họ tại nhà và thường xuyên triệu tập bà Đường đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, hòng khiến bà từ bỏ Pháp Luân Công. Dưới áp lực ngày càng lớn, bà Thang bị đột quỵ vào tháng 8 năm 2023 và qua đời ngay sau đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.